Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Cuộc Sống Bất Xứng dựa trên tiên tri Malachi chương 1, câu 1 đến câu 14. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Còn Ai Bên Giê-xu của Châu Hồng Sơn qua tiếng hát Mai Thảo.
Giê-xu khi bạn bè cách xa, còn ai theo Giê-xu khi môn đồ xa Chúa? Nào ai yêu Chúa chăng, ai vâng thập giá thay Ngài, ai bên Giê-xu khi Chúa gánh đau thương? Mão gai chén đang giao đầm, ai lau nước mắt cho Ngài, ai khóc thương con trời? Khi Chúa thời rời, có những ai xót thương cảm thông Chúa, vì thế nhân cảm đành hiến thân. Vui mang tội mình, thế tôi với anh xa Chúa nhân từ sẵn tha, mong con trở về thuận hòa với cha. Còn ai bên Giê-xu khi bạn bè cách xa, còn ai theo Giê-xu khi môn đồ xa Chúa? Nào ai yêu Chúa chăng, ai vác thập giá thay Ngài, ai bên Giê-xu khi Chúa gánh đau thương? Mão gai chén đang giao đầm, ai lau nước mắt cho Ngài, ai không thương con trời. Khi Chúa chút hơi rời, có những ai xót thương cảm thông Chúa, vì thế nhân cam đành hiến thân.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Còn Ai Bên Giê-xu. Và bây giờ là phần 2 bài giải luận Kinh Thánh, Cuộc Sống Bất Xứng. Trong kỳ trước, chúng ta đã nói về bối cảnh lịch sử tuyển dân khởi đầu từ những lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham và dòng dõi ông. Đức Chúa Trời thành tín đã làm thành lời hứa của Ngài theo như đã diễn tiến trong lịch sử tuyển dân. Tuy nhiên về phần tuyển dân, họ đã không ngừng bội nghịch, tè tách, phản loạn, không muốn đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Nói cách khác, Chúa đã phải chịu đựng tuyển dân rất lâu dài, cho đến khi Ngài phải dùng nhiều biện pháp trừng phạt để đem họ quay trở lại với Chúa, với giao ước, để Ngài có thể ban phước cho họ. Trong suốt cả lịch sử tuyển dân, Đức Chúa Trời đã dùng nhiều người, từ lãnh tụ, vua, các tiên tri, để khuyên dạy, nhắc nhở, cảnh cáo, mong họ ăn năn, sửa đổi cuộc sống bất xứng, quay trở lại tôn thờ Chúa, phục vụ Chúa theo cách thức đường lối vừa lòng Ngài. Nhưng hầu hết các nỗ lực của Đức Chúa Trời đều bị họ loại bỏ, cho nên họ không thể tránh khỏi những hậu quả bi thảm. Nước mất nhà tan, toàn dân bị ném vào kiếp sống lưu đày. Chúng ta nghe tiếp những lời cảnh cáo Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se, công bố cho tuyển dân trong lúc họ chuẩn bị vào đất hứa. Đây là những lời cảnh cáo tiên tri mà rất tiếc tuyển dân đã bỏ ngoài tai. Chúa hằng hữu sẽ từ nơi xa, từ địa cực, khiến dấy lên nghịch cùng ngươi một dân tộc bay như chim ưng, tức là một dân tộc ngươi không nghe tiếng nói được, một dân tộc mặt mày hung ác, không nể vì người già, chẳng thương xót kẻ trẻ, ăn sản vật của súc vật ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt. Nó không chừa lại ngũ cốc, rượu dầu hay là lứa đẻ của bò và chiên ngươi, cho đến chừng nào đã tiêu diệt ngươi đi. Dân đó sẽ vây ngươi trong các thành của cả xứ mà Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, cho đến chừng nào những vách cao lớn và vững bền kia mà ngươi nhờ cậy đó sẽ bị ngã xuống. Trong lúc bị vây và khi quân nghịch làm cho túng thế cùng đường, ngươi sẽ ăn hoa quả của thân thể mình, tức là ăn thịt của con trai và con gái mình mà Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nam nào nhu nhược và yếu ớt hơn hết trong các ngươi sẽ ngó giận anh em mình, vợ yêu dấu và con cái mình còn lại, không chịu cho ai trong bọn đó thịt của con cái mình, mà người sẽ ăn bởi mình không còn chi hết. Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nữ nào non nớt và mảnh khảnh hơn hết trong các ngươi, vì sự yểu điệu hay là sự sắc sảo mình vốn không đặt bàn chân xuống đất, sẽ nhìn giận chồng rất yêu của mình, con trai và con gái mình, bởi cớ nhau bọc ra từ trong bụng và những con cái mình sinh đẻ, vì trong cơn thiếu thốn mọi điều, nàng sẽ ăn nhẹm chúng nó. Nếu ngươi không cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này ghi trong sách này, không kính sợ danh vinh hiển và đáng sợ này là Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, thì Chúa hằng hữu sẽ giáng cho ngươi và dòng giống ngươi những tai vạ lạ thường, lớn lao và lâu bền, những chứng độc bệnh hung. Ngài sẽ khiến giáng trên ngươi các bệnh hoạn của xứ Ai Cập mà ngươi đã run sợ đó, và nó sẽ đeo dính vào ngươi. Và lại, các thứ chứng bệnh và tai họa không có chép trong sách luật pháp này, thì Chúa hằng hữu cũng sẽ khiến giáng trên ngươi cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt đi. Số các ngươi vốn đông như sao trên trời, nhưng vì không nghe theo tiếng phán của Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, nên sẽ chỉ còn lại rất ít. Hễ Chúa hằng hữu lấy làm vui mà làm lành và ra thêm các ngươi thể nào, thì Ngài cũng sẽ lấy làm vui mà làm cho các ngươi hư mất và tiêu diệt các ngươi thể ấy. Các ngươi sẽ bị truất khỏi xứ mà mình vào nhận lấy, và Chúa hằng hữu sẽ tản lạc ngươi trong các dân, từ cuối đầu này của đất đến cuối đầu kia. Tại đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây và bằng đá mà ngươi cùng tổ phụ ngươi không hề biết. Trong các nước ấy, ngươi sẽ không được an tịnh, bàn chân ngươi không được nghỉ ngơi, nhưng tại đó, Chúa hằng hữu sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ, mắt mờ yếu và linh hồn hao mòn. Sự sống ngươi vẫn không chắc trước mặt ngươi, ngày và đêm ngươi hằng sợ hãi, khó liệu bảo tồn sự sống mình. Bởi cớ sự kinh khủng đầy rẫy lòng ngươi và bi cảnh mắt ngươi sẽ thấy, nên sớm mai ngươi sẽ nói, chớ chi được chiều tối rồi. Chiều tối ngươi sẽ nói, ước gì được sáng mai rồi. Chúa hằng hữu sẽ khiến ngươi đi tàu trở lại Ai Cập, bởi con đường mà trước ta đã nói, ngươi không thấy nó nữa. Ở đó, ngươi sẽ đem bán mình cho kẻ thù nghịch làm nô và tỳ, nhưng không có ai mua. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 câu 49 đến câu 68. Dầu vậy, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót và thành tín. Sau khi trừng phạt lưu đày tuyển dân trong cảnh nước mất nhà tan, Đức Chúa Trời đã đoái thương và cho họ trở về. Sau 70 năm lưu đày, Chúa cho họ trở về cố hương chia làm 3 đợt hồi hương. Đợt thứ nhất, đáp ứng mục vụ tiên tri của Age và Sacheri, người Juda do Zorobabel lãnh đạo hồi hương xây lại đền thờ, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, sau đó bẵng đi đến 15 năm, họ bỏ bê công việc đền thờ để lo xây nhà riêng, làm vườn nho, như lời của trách trong tiên tri Age, cho mãi đến năm 515 trước Chúa, đền thờ tái thiết mới hoàn tất. Đợt hồi hương thứ hai là năm 458 trước Chúa, do thầy tế lễ Ezra lãnh đạo với hàng nghìn người Juda trở về. Vua Ba Tư là Artaxerxes khích lệ Ezra tổ chức thờ phượng trong đền thờ, đó là Ezra chương 7 câu 17, và thúc đẩy kiểm soát việc tuân giữ luật Môi-se. Và đợt thứ ba 13 năm sau, cũng vua Artaxerxes cho phép quan tử chánh Nehemi trở về Jerusalem xây lại tường thành, đó là Nehemi chương 6 câu 15. Nehemi cải tổ cai trị, giúp đỡ người nghèo, ngăn cấm việc kết hôn với dân ngoại, giữ ngày Sa-bát và dâng phần mười. Năm 433 trước Chúa, Nehemi trở về phục vụ tại triều đình Ba Tư. Vắng mặt Nehemi, tuyển dân lại sa vào tội lỗi, bỏ dâng phần mười, bỏ thờ phượng Chúa, không giữ ngày yên nghỉ, kết hôn bừa bãi với dân ngoại. Ngay cả trong thành phần các tư tế cũng sống sa đọa trong tội lỗi. Tiên tri Malachi đã lên án nặng nề. Chúng ta cùng nghe Malachi chương 1, câu 6 đến câu 14. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh rẻ danh ta. Các ngươi lại nói rằng, chúng tôi có khinh rẻ danh ngài ở đâu? Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng, chúng tôi có làm ô uế ngài ở đâu? Ấy là điều các ngươi nói rằng, bàn của Chúa hằng hữu đáng khinh rẻ. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó không phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó không phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan chấn thủ ngươi thì người có đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Chúa hằng hữu vạn quân phán như vậy. Các ngươi đã làm điều đó, nay ta xin các ngươi, hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài làm ơn cho chúng ta, thì Ngài sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy. Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Chúa hằng hữu vạn quân phán, ta không lấy lầm vui lòng nơi các ngươi, và ta không nhận nơi tay các ngươi một của dưng nào hết. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn ở giữa các dân ngoại. Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy. Song các ngươi đã làm uế tục danh ta mà rằng, bàn của Chúa hằng hữu là ô uế, đồ ăn đến từ trên nó là đáng khinh rẻ. Các ngươi lại nói rằng, ôi việc khó nhọc là dường nào. Rồi các ngươi khinh rẻ nó. Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy. Các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đau, đó là của các ngươi đem dâng cho ta. Ta có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao? Chúa hằng hữu phán vậy. Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối. Trong bầy nó có con đực, mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Chúa hằng hữu vạn quân phán, vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Đó là Malachi chương 1 câu 6 đến câu 14. Trong Malachi chương 3 câu 8 đến câu 11, nhà tiên tri viết như sau. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Chúa hằng hữu vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi, đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hoại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Chúa hằng hữu phán vậy. Đó là Malachi chương 3, câu 8 đến câu 11. Malachi là tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước, được Đức Chúa Trời sai phái để nói lên sứ điệp cuối trước thời gian Đức Chúa Trời yên lặng suốt 400 năm kế tiếp. Sứ điệp Malachi phơi bày thực trạng tâm linh đáng buồn của tuyển dân. Được trở về quê hương từ chốn lưu đày với bao nhiêu bài học chứng kiến tận mắt về đức công chính của Chúa, về tình thương của Chúa. Những người Do Thái lưu đày trở về đã bày tỏ tất cả ác tính xấu xa bội bạc đối với Đức Chúa Trời thành tín. Họ mau chóng quên đi tất cả lòng hăng hái nhiệt thành của thế hệ cha anh trở về xây dựng, khôi phục lại Jerusalem và đền thờ, là nơi đời sống tin kính được nuôi dưỡng. Họ có cuộc sống dung tục bất xứng, nhưng không chỉ trong đời thường, mà ngay cả trong các sinh hoạt tôn giáo và trong sự thờ phượng Chúa nữa. Chúng ta có thể hiểu hoàn cảnh và tâm trạng của họ. Họ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba của những người Juda lưu đày từ Babylon trở về. Đợt thứ nhất, năm 538 trước Chúa, dưới sự lãnh đạo của Zorobabel, họ trở về xây lại đền thờ. Đợt thứ hai, năm 458 trước Chúa, người lãnh đạo là Ezra, họ xây lại vách thành Jerusalem. Và đợt thứ ba, năm 432 trước Chúa, người lãnh đạo là Nehemi, họ xây lại vách thành Jerusalem. Bây giờ thì đền thờ đã có, vách thành đã xây xong, họ có cuộc sống sung túc no đủ an toàn, nhưng đời sống đức tin phụng thờ Chúa hoàn toàn hoang phế đổ nát. Họ đã mất đi lòng hăng hái nhiệt thành đến độ hy sinh vì Chúa của thế hệ cha ông quyết tâm xây dựng lại đền thờ, khôi phục lại Jerusalem để mong tìm lại ngày vinh quang quá khứ như thời Hoàng Kim Salomon. Bây giờ có lẽ vì quá chìm ngập trong cuộc sống bộn bề, với nhà cửa, với bầy chiên, bầy bò, với vườn nho, vườn ô liu, không còn thì giờ cho sự thờ phượng Chúa nữa. Hầu hết thì giờ họ dành cho sinh kế, lo việc riêng, lo cho gia đình riêng. Họ cũng đã mất đi hứng khởi trong các sinh hoạt tâm linh. Các buổi hội họp thờ phượng dâng sinh tế trong đền thờ dần dần trở thành công thức chiếu lệ. Tình trạng này kéo dài đã đưa họ xuống thấp hơn, đến độ khinh suất trong khi thờ phượng và phục vụ Chúa. Khi các ngươi dâng một con vật mồ làm của lễ, điều đó chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó không phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan chấn thủ ngươi, thì người có đẹp lòng vui nhận cho ngươi sao? Đó là Malachi chương 1 câu 8. Vấn đề của tuyển dân thời tiên tri Malachi là gì? Họ đang ở tại quê hương tại Jerusalem, không còn là chốn lưu đày nữa. Họ đã có đền thờ, có thầy tế lễ, có các buổi lễ thờ phượng được tái tục. Vách thành Jerusalem đã xây xong, họ được sống yên ổn, an toàn. Mọi người đều có nhà, có bầy súc vật, có vườn nho, vườn ô liu, cuộc sống ổn định sung túc. Nhưng họ có nan đề. Nan đề của họ không phải là cơm áo, nhưng là vấn đề tâm linh. Họ phạm giới răn của Chúa trong đời sống thường nhật. Họ vì những bận rộn trong cuộc sống vật chất mà sao lãng tâm linh. Mà ngay cả trong những sinh hoạt tâm linh của họ thì tất cả chỉ là hình thức, mà còn tệ hại hơn, họ phạm tội với Chúa ngay tại đền thờ, ngay tại bàn thờ. Mà không chỉ dân thường phạm tội, ngay cả thành phần tư tế cũng phạm tội, làm ô uế nơi thánh của Chúa. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn cả là ngay trong tình trạng sa sút tâm linh như thế, họ hoàn toàn không ý thức, không biết là mình sa sút. Khi Chúa sai tiên tri Malachi trách mắng, họ đã gân cổ lên cãi, chúng tôi có khinh rẻ ngài ở đâu, chương 1 câu 6. Chúng tôi có làm ô uế ngài ở đâu, chương 1 câu 7. Chúng tôi có làm phiền ngài ở đâu, chương 2 câu 17. Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu, chương 3 câu 8. Chúng tôi có nói gì nghịch cùng ngài đâu, chương 3 câu 13. Họ đã phạm tội với Chúa mà không biết mình phạm tội. Ngày nay, chúng ta có thấy tình trạng này rất phổ biến không? Thứ nhất, họ không tôn kính Chúa. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh rẻ danh ta. Họ không tôn kính Chúa ở chỗ nào? Ở chỗ để Chúa vào hàng thứ nhì, vào hàng thứ ba, hàng thứ tư và hàng chót trong đời sống. Thậm chí Chúa không hề xuất hiện trong suy nghĩ của họ. Khi họ toan tính một chuyện gì trong đầu, quan trọng và không quan trọng, họ gạt bỏ Chúa và các nguyên tắc công chính yêu thương thánh khiết của Chúa sang một bên. Khi toan tính công việc, đặt kế hoạch cho tương lai mà không để ý đến các nguyên tắc công chính của Chúa, hay là không quan tâm đến những ích lợi cho công việc Chúa, ích lợi cho hội thánh, ích lợi cho anh em chị em trong Chúa, là không đếm xỉa gì đến Chúa. Đây là thái độ không tôn kính Chúa. Con trai tôn kính cha là gì? Tôn kính là thái độ, nhưng không phải chỉ là thái độ cung kính lễ phép trong lời ăn tiếng nói, trong tác phong tư cách khi đối diện với cha hay là khi có mặt cha, nhưng là ghi nhớ và vâng theo lời cha khuyên dạy, là hiểu tâm ý cha và sống vui lòng cha, là muốn gần cha để có cơ hội tâm sự chuyện trò trao đổi với cha, là bênh vực cha, giúp đỡ cha và không làm điều gì buồn lòng cha hay tổn thương danh dự của cha. Họ không tôn kính Chúa khi không đặt trọn lòng tin nơi Chúa. Có thể nói không tin Chúa là thái độ xúc phạm Chúa và làm tổn thương Chúa sâu xa hơn hết. Ngay chúng ta là con người giới hạn, yếu đuối, bất toàn, mà bạn bè hay người thân tỏ ý không tin tưởng, chúng ta đã cảm thấy rất buồn, đến độ giận. Huống chi là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn ái, mà con người không tin cậy Ngài, thì thử hỏi có gì xúc phạm hơn? Khi không tin cậy Chúa, thì không phải người ta không tin ai khác, mà trái lại, con người lại dồn hết lòng tin vào con người, vào chính mình, nhưng thậm tệ hơn, lại tin vô số tà thần, thậm chí tin cả hình tượng vô tri vô giác. Thờ hình tượng là thái độ xúc phạm Chúa nặng nề, vậy mà Đức Chúa Trời toàn năng dường như không phản ứng gì cả. Thật ra là Ngài nhịn nhục, lòng nhân từ thương xót của Ngài quá lớn. Tác giả Thi Thiên 103 viết, Chúa hằng hữu có lòng thương xót, hay làm ơn chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Họ không tôn kính Chúa khi không vâng lời Chúa. Trong thời tiên tri Malachi, họ cãi lại Chúa. Trong câu 2, Chúa hằng hữu có phán, ta yêu các ngươi, và các ngươi nói rằng, Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Chúng tôi khinh rẻ danh Ngài ở đâu? Chúng tôi làm phiền Ngài ở đâu? Thái độ không chuyên cần đọc lời Chúa, không muốn nghe lời Chúa, có giống như không vâng lời Chúa không? Không những giống mà còn tệ hại hơn thế nữa, vì thêm vào tội không vâng lời là tội coi thường lời Chúa. Trong khi đó, thì con người lại thường thích nghe lời người hơn là nghe lời Chúa, tôn trọng lời người hơn là tôn trọng lời Chúa. Tại sao con người có thái độ đó? Có nhiều nguyên nhân. Chúng ta đang sống trong một thế giới phản loạn và thù địch Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân đang sống trong một thế giới có rất nhiều kẻ thù, bản ngã hư hoại, ma quỷ và những người ở dưới quyền thống trị của ma quỷ, là công cụ của ma quỷ, thế gian, với tất cả hệ thống giao lưu chằng chịt do ma quỷ hoạch định giăng bẫy. Cuối cùng, Chúng ta chỉ còn ánh sáng trong lời Chúa. Chúng ta cần bám vào đây để sống.
Ôi Giê-xu đứng trước cửa tâm, xưa nay gái kín âm thầm, đang mong chờ ta mơ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.